Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Có một người cha như thế. Nhi đồng, chúng ta thấy hầu hết là các bà mẹ ẵm con đến khám bệnh, thi thoảng mới thấy một người cha ẵm con. Và nếu có người cha nào ẵm con đến như vậy thì dường như mọi người chung quanh đều cảm thấy ái ngại. À, mẹ đâu mà không ẵm con đi chữa bệnh mà cha nó phải ẵm thế. Mặc nhiên, chuyện chăm sóc con cái thường là việc của người mẹ, nhất là khi bệnh, trẻ con thường đòi mẹ hơn cha. Hôm nay chúng ta học về một người cha đã kiên nhẫn chăm sóc yêu thương và tìm mọi cách để đem lại hạnh phúc cho đứa con bệnh tật của mình. Câu chuyện được ghi lại trong Phúc Âm Mác chương 9 câu 14 đến câu 27. Đức Chúa Giêsu với ba người đến cùng các môn đồ khác thì thấy đoàn dân rất đông vây chung quanh và mấy thầy thống giáo đương cãi lẽ với các môn đồ ấy. Cả đoàn dân này vừa thấy Ngài liền lấy làm lạ, thấy đều chạy đến chào Ngài. Ngài bèn hỏi rằng, các ngươi cãi lẽ với môn đồ về việc gì? Một người trong đám đông thưa rằng, lạy thầy, tôi đã đem con trai tôi tới cho thầy. Nó bị quỷ câm ám, không cứ chỗ nào quỷ ám vào thì làm cho nổi kinh phong, sôi bọt mồm nghiến răng, rồi nó mòn mỏi đi. Tôi đã xin môn đồ thầy đuổi quỷ ấy, xong đuổi không được. Đức Chúa Giêsu bèn đáp rằng, hỡi dòng dõi chẳng tin kia, ta sẽ ở cùng các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ chịu các ngươi cho đến khi nào? Hãy đem con đến cho ta. Chúng bèn đem đứa trẻ cho Ngài. Đứa trẻ vừa thấy Đức Chúa Giêsu, tức thì quỷ vật mạnh nó ngã xuống đất, rồi lăn lóc sôi bọt miếng ra. Đức Chúa Giêsu hỏi cha nó rằng, điều đó xảy đến cho nó đã bao lâu? Người cha thưa rằng, từ khi nó còn nhỏ, quỷ đã lắm phen quăng nó vào lửa và dưới nước để giết nó đi. Nhưng nếu thầy làm được việc gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, sao ngươi nói nếu thầy làm được? Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. Tức thì cha đứa trẻ la lên rằng, tôi tin, xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi. Khi Đức Chúa Giêsu thấy dân chúng chạy đến đông, thì Ngài quở trách tà ma và phán cùng nó rằng, hỡi quỷ câm và điếc, ta biểu mày phải ra khỏi đứa trẻ này, đừng ám nó nữa. Quỷ bèn la lớn tiếng lên, vật đứa trẻ mạnh lắm và ra khỏi. Đứa trẻ trở như chết vậy, đến nỗi nhiều người nói rằng, nó chết rồi. Nhưng Đức Chúa Giêsu nắm tay nó, nâng lên thì nó đứng dậy. Câu chuyện mô tả một người cha có đứa con bị bệnh nan y. Những phương tiện y khoa thời bấy giờ không giúp gì được. Nhìn con khổ sở vật vã đau đớn từng hồi, lòng người cha này vô cùng xót xa thương cảm mà không làm gì được. Ông nghe biết về danh tiếng Chúa Giêsu đã cứu giúp cho nhiều người nên ông đến tìm Ngài. Nhưng chưa tìm được Chúa, gặp các môn đồ, ông trình bày năng đề nhưng họ không giúp ông được. Ông kiên nhẫn tìm gặp Chúa dù có lời gièm pha của nhiều người chung quanh. Chính Chúa đã yêu thương giúp đỡ khiến con trai ông được lành bệnh. Có 17-18 chép, lạy thầy, tôi đã đem con trai tôi cho thầy, nó bị quỷ câm ám, không cứ chỗ nào quỷ ám vào thì làm cho nổi kinh phong, sôi bọt mồm nghiến răng rồi nó mòn mỏi đi. Thông thường kể lể chi tiết bệnh trạng của con là việc người mẹ hay làm hơn là người cha. Nhưng qua lời tường thuật ở đây, đã mô tả hình ảnh một người cha yêu thương, quan tâm đến con cách chu đáo. Ông biết rõ cách cơn bệnh diễn tiến ra sao, những khốn khổ mà con ông phải chịu đựng bao năm qua là như thế nào. Chúng ta cảm nhận được từng chi tiết trong mỗi cơn đau, nỗi xót xa đầy ắp tuôn đổ qua lời trần tình của người cha với Chúa Giêsu về bệnh trạng của con trai mình. Nếu thử làm một khảo sát, xem ngày nay trong cuộc sống bận rộn triền miên, có bao nhiêu cha mẹ như thế này? Hay như ý kiến của một nhà giáo dục, thế hệ con trẻ hiện nay được nuôi nấng dạy dỗ bởi người giúp việc, vì cha mẹ chúng mãi lo kiếm tiền hay lo củng cố công danh sự nghiệp hơn là dành thời giờ trực tiếp chăm sóc dạy dỗ con cái như trách nhiệm đáng phải làm. Trong cơn tuyệt vọng, người cha này đã đem con đến tìm Chúa với mong ước được Ngài giúp đỡ. Nhưng ông không gặp được Chúa ngay mà chỉ gặp các môn đồ Ngài. Nếu xem thêm trong Phúc âm Mát chương 9 câu 2 đến câu 13, chúng ta biết vào thời điểm ấy Chúa Giêsu cùng ba môn đồ khác đang ở trên núi Hóa Hình. Tuy các môn đồ không giúp chữa lành cho cậu bé được, nhưng tấm lòng người cha yêu thương con khiến ông không nản lòng, không bỏ cuộc. Ông kiên nhẫn trình bày mọi chuyện khi Chúa Giêsu hỏi về việc đứa trẻ bệnh như thế nào. Tình thương là sức mạnh để người cha vượt qua mọi trở lực với mong ước thấy con được lành. Câu 21-22 chép, người cha thưa rằng từ khi nó còn nhỏ, quỷ đã lắm phen quăng nó trong lửa và dưới nước để giết nó đi. Nhưng nếu thầy làm được việc gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, sao ngươi nói nếu thầy làm được, kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. Tức thì cha đứa trẻ la lên rằng, tôi tin, xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi. Mấy câu kinh thánh vừa đọc xác nhận, người cha này đã nhiều lần chứng kiến con mình chết đi sống lại trong sự khốn khổ. Câu trả lời của ông cho thấy tình cảnh đứa bé thật ngặt nghèo. Người cha quá đỗi xót đau khi nhìn cảnh ấy, nên ở đây ông nói, nếu thầy làm được, xin thương xót và giúp cho. Có thể ảnh hưởng trở ngại lúc đầu với các môn đồ của Chúa nên ông nói như thế. Nhưng khi nghe Chúa Giêsu khẳng định, ai tin thì mọi việc đều được, ông đã không ngần ngại, không lo sợ những người chung quanh nghĩ gì về mình. Ông đã kêu lớn tiếng, tôi tin. Lời công bố mạnh mẽ và dứt khoát rõ ràng. Ông không nêu bất cứ lý do nào để biện hộ hay giải thích cho sự không tin của mình. Ông cũng không nói khích để Chúa bày tỏ quyền năng như cách một số người thời đó đã làm. Nhưng lời tuyên bố cho thấy, ông thừa nhận thẩm quyền của Chúa Giêsu và ông chân thành trao phó năng đề của mình cho Ngài. Sau lời công bố tôi tin của người cha, Chúa Giêsu đã bày tỏ tình thương, quyền năng chữa lành cho đứa trẻ. Ngài đuổi quỷ câm và điếc ra khỏi đứa trẻ bằng lời phán uy quyền. Như câu 25 kỹ thuật, hỡi quỷ câm và điếc, ta biểu mày và ra khỏi đứa trẻ này, đừng ám nó nữa. Ngay tức thì, quỷ phải tuân lệnh Ngài ra khỏi đứa trẻ và nó được mạnh lành. Nếu xem lại câu 19, sẽ thấy người cha chỉ biết con trai mình bị quỷ câm ám, nhưng khi ra lệnh thì Chúa Giêsu đuổi cả quỷ câm và điếc. Đây là một bằng chứng của tình thương và quyền năng của Chúa. Nếu chấp thuận lời cầu xin của người cha, thì Chúa chỉ đuổi quỷ câm và cậu bé sẽ được lành bệnh nhưng vẫn điếc thì thật là tội nghiệp. Tạ ơn Chúa, sự chữa lành của Chúa trên một người là chữa lành toàn diện. Chúa làm mọi việc cho cuộc đời những ai chân thành trao phó tin cậy Ngài, cả những việc chúng ta chưa biết, không biết. Là cha mẹ, chúng ta hiểu biết bao nhiêu về con cái, hiểu biết hết những nan đề hay chỉ một phần. Chúng ta biết hết những khó khăn hay chỉ biết một vài khó khăn nào đó mà chúng nó đang đối diện. Rồi chúng ta cũng cầu nguyện cho con cái theo sự hiểu biết giới hạn của chúng ta. Thế nhưng, tạ ơn Chúa vì Ngài là đấng biết rõ mọi sự. Do tình yêu thương, Ngài sẽ làm những điều tốt nhất để con cái của chúng ta được mạnh lành trong ơn yêu thương của Ngài. Thế nhưng, chúng ta có can đảm kêu lớn lên như người cha đó rằng, tôi tin, bất kể người chung quanh có phê phán hay dèm chê đức tin của chúng ta hay không, hay chúng ta có đối diện với những khó khăn giống như người cha khi gặp những môn đồ rồi không được đáp ứng gì cả, thì liệu chúng ta có vì tình thương, có bởi đức tin, bền lòng chiến đấu để cho con được chữa lành hay không? Bài học từ người cha trong câu chuyện hôm nay nhắc những người làm cha làm mẹ bao điều quý giá. Dù bận rộn, lo toan kiếm sống, cũng đừng quên quan tâm chăm sóc, biết rõ tình trạng của con, cả phần xác lẫn phần hồn. Chứ đừng chỉ lo ăn, lo mặc, lo học là đủ. Kẻo khi con cái chúng ta mòn mỏi trong các cuộc chiến đấu mà chúng ta chẳng hề hay biết. Dù phải đối diện với những khó khăn thách thức, nhưng vì tình thương với con, xin đừng bỏ cuộc, đừng ngã lòng. Ngày nay, nhiều cha mẹ chỉ cầu nguyện cho con trong chừng mực nào đó. Lâu quá không thấy thay đổi, thì chán nản, bỏ cuộc. Chúng ta cần noi gương người cha trong câu chuyện này. Hãy tiếp tục kêu xin với Chúa về tình trạng của con cái mình. Trong cuộc chiến đấu cho con cái, nếu cần phải thừa nhận sự vô tín của mình trước Chúa và người khác, đừng sợ, đừng mặc cảm tự ti, cần can đảm thú xưng sự yếu đuối của mình và công bố mạnh mẽ lòng tin nơi chính Chúa, giống như người cha trong câu chuyện đã phải kêu lên rằng, tôi tin, xin Chúa giúp đỡ. Rồi sẽ đến lúc chúng ta kinh nghiệm niềm vui, giống như kết thúc phước hạnh trong câu chuyện. Hình ảnh hai cha con sánh bước bên nhau về nhà, thật không còn niềm vui nào lớn hơn nữa. Không chỉ đứa con được lành, mà người cha cũng kinh nghiệm cách cá nhân về lòng tin nơi chính Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin Chúa cho mỗi người làm cha làm mẹ đều kinh nghiệm niềm vui tin cậy Chúa cách cá nhân để có thể chiến đấu trong sự cầu nguyện cho con cái và gia đình chúng ta được sống trong hạnh phúc Chúa ban. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Chúa.